Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 7. Hôm nay là ngày thứ 7 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Sau 7 ngày rồi có mệt không? Bên này hình như nhỏ lớn hơn bên này. Thưa đại chúng, mỗi một ngày mình sống, mình cố gắng tìm cho mình một cái niềm vui của cái ngày hôm đó. Mình có thể tìm cho mình một câu Phật ngôn hay là một cái câu gì đó, để rồi mỗi lần mình buồn mình đọc cái câu đó lên để nó giúp đỡ cho mình, để nó phấn chấn mình lên. Và cái câu đó giống như là một viên vitamin C. Mỗi ngày chúng ta cần một viên vitamin C 500 mg. Có phải không? Trong cơ thể mình là ngày nào cũng phải cần có một chút vitamin C. Bây giờ người ta làm sẵn, người ta bán, thì mỗi lần, mỗi một ngày mình chỉ cần ngậm một viên thôi. Pháp Hòa có để ở dưới cái bàn thuốc đó một cái hũ vitamin C. Và Pháp Hòa nhắc đại chúng là mỗi ngày nhớ ngậm một viên kẹo vitamin C cho đừng có bị cảm. Thì mỗi lần mà mình cầm cái viên vitamin C lên đó, thì mình tự mình nhớ là mình cũng phải học cái gì đó một ngày đó, giống như một viên vitamin C vậy đó. Thì có một cái câu mà mình hay nhắc tới nhắc lui là cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Mình nếu mà mình sống mà mình có được cái tâm như vậy mỗi ngày đó, thì tự nhiên nó giúp cho mình phấn chấn con người. Và mình có làm việc gì đi nữa thì mình vẫn thấy rằng đó là một hạnh phúc. Mình được làm chứ không phải mình bị làm. Nếu mà mình có một cái gì đó mà mình mỗi lần mình nhìn tới cái món vật đó mình vui á, thì cái món đó cũng nên trưng bày xung quanh đó. Ở trong phòng Pháp Hòa đó, Pháp Hòa hay để mấy cái hình của mấy đứa nhỏ nó vẽ, nó tặng cho Pháp Hòa. Pháp Hòa có hình của chú Trung Hội hồi chú còn nhỏ đó, chú mập á, chú chụp dễ thương lắm. là Pháp Hòa mới gắn ở trong cái tủ chỗ làm việc đó. Và mỗi một lần mà nhắc tới chú là hồi nhỏ chú mới tới chùa, lần đầu tiên mới tới ở, thì khoảng chừng hai cái tuần lễ đầu tiên không có ai tụng kinh được với chú hết, tại vì chú bụ bẩm, mà chú mặc cái áo tràng lam mà cái tay nó rộng rộng, rồi chú đi ụt ịch vậy đó. Mà lúc đó là cái phổi tốt, tụng kinh giọng lớn lắm. Thời xưa ở chùa cứ kêu là chú tốt phổi, mà mỗi lần mà hãy chú cất giọng lên chú tụng là bắt đầu cả chùa lăn ra cười, là khỏi ai cho tụng kinh nữa hết. Và Pháp Hòa nghe kể là hồi nhỏ chú ở Vancouver, chú đi chùa là chú cũng quậy dữ lắm. Quý vị có biết cái chuyện quậy không? Để nói đây mình kể chuyện quậy. Thì có cái chú đó, chú thầy trẻ lên gặp hòa thượng. Cái hòa thượng mới nói sao, tôi nghe nói thầy quậy lắm phải không? Thì cái thầy trẻ đó mới chắp tay nói, dạ bạch hòa thượng, con đâu có quậy gì đâu. Rồi xong cái thì lát nữa thì mấy chú thị giả mới làm cà phê sữa đặc á, để lên cái bưng, rồi cái thầy bưng thầy uống. Cái hòa thượng nói, ủa sao không quậy lên uống? Cái nói, dạ hòa thượng mới quở con quậy lắm, thì nãy giờ con đâu dám quậy. Cầm nguyên uống, cầm nguyên cái ly cà phê, không quậy, sữa đặt còn ở dưới trên là cà phê, rồi thầy cầm thầy uống. Hòa thượng nói, sao không quậy lên uống? Nói, dạ hòa thượng mới quở con quậy quá, bây giờ con không dám quậy. Thì thường thường là ở trong Pháp Hòa nghĩ rằng chắc chắn trong đời sống của chúng ta đó, ai cũng có một cái gì đó rất là kỷ niệm, phải không? Có thể là một món vật, có thể là một cái hình hay một cái gì đó mà mỗi lần mình nhìn đến đó là nó nuôi dưỡng mình. Có không? Mình đi chùa cũng vậy. Mình đi chùa là mình nhớ những cái ngày đầu mình mới tới chùa đó, mình bỡ ngỡ làm sao, mình có những cái gì đó nó rất là dễ thương, mà giống như mình hoàn toàn là người mới. Mình lúc đó là mình ma mới, chưa biết gì hết. Có thể là những ma cũ ăn hiếp mình. Thành thử ra là ai cũng có một cái gì đó rất là dễ thương, mà mỗi lần mình nhớ tới là nuôi dưỡng cho mình. Mình sống ở trong chùa đó, thế nào rồi nó cũng có những câu chuyện rất là vui, và nó nuôi dưỡng mình. Thí dụ như 10 ngày quý vị ở đây đó, quý vị có lượm lặt được một cái gì kỷ niệm đáng nhớ để bỏ túi không? Có không? Có phải không? Sao không được? Có thể là cái ngày đó mình đắp y, cái mình quên tròn cái y xuống dưới tay phải, mình quấn nó ngang ở đây nè, phải không? Rồi mình cứ đi mình thấy ủa sao ai cũng có màu lam hết, mà còn mình nó nâu, nó nâu tròn luôn. Thí dụ vậy. Ở đây là có cô Tịnh Túc đó. Cái cô mà hôm qua mới kể là ba muỗng cơm đầu đó, cổ làm ba muỗng bự, rồi cổ ngậm hoài không xong. Thì cứ mỗi lần mà như vậy mà cứ nhớ. Riêng Pháp Hòa đó, thì Pháp Hòa cũng có nhiều lắm, có nhiều những cái kỷ niệm ở trong chùa. Cho nên là cho dù mình có buồn, có như thế nào đi nữa, nhưng mà trong lòng mình cũng không bao giờ khởi lên trí niệm là mình không muốn tu nữa, chưa bao giờ. Cho nên một cái niềm mà hạnh phúc á, là nhiều khi mình nghĩ lại đó, mình hạnh phúc là mình được, mình an ủi mình đó, là may quá, mình chưa bao giờ khởi một cái ý niệm là mình không muốn tu. Có thể mình bực, có thể mình buồn, có thể mình giận, có thể mình chán một cái gì đó, nhưng mà cái ý mà gọi là khởi lên là nghĩ tu, không muốn tu nữa, không bao giờ có. Thí dụ như bây giờ mình sống ở đâu đó, mình nghĩ rằng nếu mình không có đủ duyên á, thì mình đi một cái nơi khác, chứ cũng cái chí nguyện tu hành của mình thì vẫn không có thay đổi. Mà cái đó nó nuôi dưỡng mình. Thành thử mình làm Phật tử cũng vậy, mình làm đệ tử Phật cũng vậy. Mình làm sao mình nuôi được cái tâm đó, dù cuộc đời có những cái gì nó đổ lên trên người mình, nhưng mà cái chí nguyện mà xuất gia học đạo của mình, hoặc là chí nguyện là người đệ tử Phật chân chánh, học cái hạnh của Phật, tu theo Phật, không bao giờ thay đổi. Khi mà Pháp Hòa đi từ Việt Nam qua đây đó, Pháp Hòa mang được mấy món. Đó là một cái tượng Phật khoảng chừng một gang tay, làm bằng đá non nước. Cái món thứ hai là một sâu chuỗi bằng mũ 108 hộp, và một sâu chuỗi tay 18 hạt cũng bằng mũ. Một bức hình Quan Âm nhỏ xíu ép ni lông. Mà quý vị biết hồi đó năm 80, 81, 82, dài dài những năm đó, mà ai có được những cái sâu chuỗi hay những cái hình Phật được ép ni lông, mà quý vị nhớ kiểu ép Việt Nam không? Cái miếng được cái để cái bằng ủi là, chứ đâu có được laminate như ở đây đâu. Chỉ là ủi, lấy cái bằng ủi rồi họ đã có cái miếng sắt gì đó ủi cho nó dính lại thôi. Mà Pháp Hòa nhớ có một vị đó cho Pháp Hòa cái Đức Quan Âm, bức hình Đức Quan Âm nhỏ, và đem đi ép, mà Pháp Hòa mang đi theo được. Thì khi qua tới đây rồi đó, thì cái ngày đầu tiên mình tới, sáng hôm sau là mình nhất định là trong nhà mình phải chuẩn bị để mình đưa Phật lên trên bàn thờ, để mình làm, mình lập bàn thờ thờ Phật. Nhưng mà không có mang kinh sách theo được, tại lúc đó họ không có cho mang đi. Mà tượng Phật họ cũng không cho mang đi, tại họ sợ mình nhét hộp xoàn, mình nhét những cái đồ quý ở trong tượng. Cho nên thường thường ai đi qua bên cái ải đó là bị đập tượng hết. Nhưng mà đêm đó Pháp Hòa thức sáng, đêm Pháp Hòa lại Phật. Lúc đó mình 12 tuổi. Pháp Hòa lại Phật, Pháp Hòa nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con chỉ muốn mang tượng Phật ra bên ngoài để con có con thờ thôi, tại con không sợ bên nước ngoài không có chùa. Con mang tượng Phật ra bên này để con thờ, Phật phù hộ cho họ đừng có đập tượng. Mà đêm đó ngày mai sáng đi rồi là đêm đó thức sáng đêm lại Phật. Và cái tượng đó được một gia đình, cái bác này, gia đình này quen rất là thân với ba Pháp Hòa. Khi lên Sài Gòn trước khi đi thì ở gia đình đó, và bác đó đã tặng cho Pháp Hòa cái tượng Phật. Bây giờ cái tượng đó Hòa còn giữ. Bức hình Quan Âm khi qua tới đây thì có một anh Phật tử, anh không có hình để anh thờ. Lúc đó tượng Phật còn hiếm lắm. Quý vị biết là Pháp Hòa nghe kể là những năm 80-81 có những Phật tử không có hình Phật, và họ bán những cái hộp trà, nó kêu là trà thiết Quan Âm á, thì họ mới in cái hình Đức Quan Âm trên cái hộp trà đó. Và có một Phật tử ở trong chùa mình đây đã đục cái hình đó trong cái lon trà đó ra để mà thờ. Và cái hình đó đến bây giờ họ vẫn còn giữ. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa ghé đến thì Pháp Hòa vẫn thấy cái miếng thiết trong cái hộp thiết Quan Âm đó để chứng. Đó là một kỷ niệm. Và những cái đó đó nó nhắc nhở cho mình rất là nhiều. Ở tại chánh điện đây Pháp Hòa còn để cái đồng hồ. Quý vị thấy cái đồng hồ nhỏ nhỏ phía sau lưng trên ngay đây. Thầy viện chủ qua đây bao nhiêu năm là cái đồng hồ đó bao nhiêu tuổi. Mà Pháp Hòa nhớ rất là rõ ai là người đi mua cái đồng hồ đó, và đồng hồ đó được để ở đâu. Trong phòng của thầy. Vì Pháp Hòa nhớ cái ngày mang cái đồng hồ lên là thầy đang đứng đắp y. Và Pháp Hòa biết đắp y từ ngày hôm đó. Chỉ cần thấy thầy đắp y một lần thôi là biết đắp. Và đến cái ngày thọ sa di, thầy nói để một lát thầy chỉ con đắp y, nó dạ khỏi. Thầy hỏi sao con biết, nó dạ bữa con lên phòng con thấy thầy đắp con biết rồi. Tại vì con về con lấy cái mền con quấn y chang. Hồi nhỏ ham đắp y lắm, là cứ lấy cái mền quấn. Và có một cái mà Pháp Hòa có thể mang ra được là một cái áo tràng. Lúc đó áo tràng may có một thước vải thôi. Cái áo tràng đó bây giờ còn đây. Đây, quý vị thấy áo tràng.
Thầy mặc vô đi thầy.
Áo tràng này của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Mà hồi nhỏ là thương cái áo này lắm, mà sợ nó hư á, sợ nó hư nên giặt hoài à. Nhưng mình quên một điều là giặt nhiều nó hư. Thành thử ra quý vị biết là cái áo này nó có cái kỷ niệm là hồi đó không có tiền mua vải đâu. Cái áo này là do đi tụng đám mà được nè. Đi tụng cái đám tang cho cái gia đình của bác đó. Rồi bác thấy mình thấy thương quá, mà lúc đó mình áo mình mặc á, lên tới đầu gối mà cái tay áo là nó lên tới đây, không có, coi như là không có vừa mình. Cái áo đó là áo lượm ở trong chùa, mấy chú tiểu nào dục rồi mình lượm lên mình mặc. Bác mới nói với một cô Phật tử là: chị coi coi cháu nó mặc áo tràng là khoảng bao nhiêu vải, tôi cho nó một cái. Và bác đó, cái cô đó cổ đo xong cổ nói: chú này mặc có một thước vải thôi. Mà quý vị biết không, mặc cái áo này mà tới 12 tuổi mặc vẫn vừa. Vậy là chứng tỏ ngày xưa Pháp Hòa đi qua đây á, Pháp Hòa nhớ là cái ngày mà đi ký, đi cân á, họ nói Pháp Hòa 21 kg. 21 kg tức là giờ khoảng chừng 40 mấy pound, 48 pound. Hồi đó 12 tuổi mà 48 pound. Cái áo tràng này mặc từ nhỏ mà tới 12 tuổi mặc vẫn vừa. Thật sự ra cái áo này là cái gì có thể mất, chứ cái áo này là không có được mất. Cái áo này là để lại, vì nó là một cái nuôi dưỡng mình. Cái áo này bây giờ nút mòn rồi, gài không có được, nhưng mà Pháp Hòa không có muốn thay. Pháp Hòa không có thay, muốn thay cái bộ nút khác. Tại vì nó như thế nào là cứ để nó như vậy. Thì cái áo này đó, nó cũng tượng trưng cho cái tâm bồ đề của mình. Cho nên cái ngày đầu tiên mình phát cái khởi cái ý mình đi về chùa đó, đó là cái ngày mà mình phát cái tâm bồ đề. Tại vì lúc đó mình chưa hề nghĩ rằng mình đi về chùa để mình tìm cái chức làm hội trưởng, hội phó, làm thủ ký, thủ quỹ hay là trưởng ban trai sạn gì hết. Không có ý gì hết á. Mình chỉ muốn về chùa lễ Phật học tu. Còn những cái kia là sau này. Thành thử mình làm sao mà nếu mà mình lỡ bị cái kia nó chiếm mình rồi đó, thì mình phải tìm cách mình trở về với cái thời nguyên thủy của mình. Cho nên dù bây giờ mình có bao nhiêu bộ y áo, nhưng mà những cái đó nó vẫn nuôi mình. Nhưng mà cái này kỷ niệm lắm, giống như một ở trong mình nó có, đây là một cái bảo vật lâu lâu mình đem ra. Giống như người ta có hột xoàn mà nó cất ở trong tủ ở nhà băng á, lâu lâu người ta mượn chìa khóa vô người ta coi nó một cái rồi ta đi ra. Lúc đó không có kinh, không có mang kinh theo được, không có mang kinh theo được, thì qua bên này Pháp Hòa sợ mình quên kinh, sợ quên lắm, cho nên ngồi viết lại. Mà lúc đó mới qua mà đâu có tiền mà mua tập mà viết, đi lượm được 3 cuốn tập. Mà 3 cuốn tập này nó không có bằng nhau nữa, nó bị người ta xé hết phân nửa cuốn cuối rồi. Và cái tập đó Pháp Hòa đã chép lại, bây giờ nó còn đây. Quý vị thấy không? Áo hủ cơ hàng. Người ta xé cái bìa mất tiêu rồi. Pháp Hòa mới đi vô trường đó, Pháp Hòa xin thầy giáo cho Pháp Hòa một miếng, cái miếng màu đen này nè, cái miếng giấy giấy cứng á. Rồi Pháp Hòa cắt ra và dán vô cái trang cuối cùng. Quý vị thấy 3 cuốn tập nó không giống nhau, giống ta tua hết. Và chữ viết của một chú 12 tuổi mà lúc đó xí soạn lắm, cũng mua được mấy cây viết màu, viết tựa, 5 giới cấm. Thật sự ra đó, nó bây giờ đó mình có là cái gì đi nữa, không có những cái này làm sao có mình bây giờ. Cho nên bây giờ mà mình có biết, mình đi tới chùa, mình học kinh, mình hiểu Phật Pháp rất là nhiều, thì mình đừng có ăn hiếp những người mới. Tại những hồi xưa mình có y chang à. Thì Pháp Già Pháp Hoạt cất cái này là lâu lâu cái lục tủ cái lấy ra, à rờ nó một chút, giống như mình coi cái hột xoàn vậy đó. Thấy không? Pháp Hoạt còn ghi lại là viết lại vào năm 1986, lúc 13 tuổi ta, 12 tuổi ta. Hai cái này quý vị có không? Mình có cái kỷ niệm không? Có phải không? Rồi cứ như vậy mà dưỡng. Cho nên cái câu mình nguyện là tâm bồ đề kiên cố, thấy không? Chí tu học mình phải vững bền. Chỉ cần mình có hai cái điều kiện đó thì bảo đảm mình sẽ xa bể khổ nguồn mê. Sở dĩ mình không có xa được biển khổ nguồn mê là tại vì tâm bồ đề không có kiên cố. Cho nên ai nói gì mình cũng dễ ngã theo. Mình không có đủ niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Mình không có đủ cái niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo. Cho nên rồi mai mình chạy đầu này, mai mình chạy ngã kia. Rồi mình mê thì vẫn cứ mê, tại vì mê thì cứ phải chạy. Cho nên có một vị đến hỏi một vị thầy của mình, làm sao để con thấy được tâm của con mà tu. Thì vị thầy mới nói giống như người trâu, người cởi trâu đi tìm trâu. Phải không? Có nhiều khi mình ở trên cái mắt của mình đã đeo cặp kiếm rồi mà mình cứ đi kiếm cái bộ kiếm của mình. Tay cầm chìa khóa rồi mà cứ chạy đi kiếm chìa khóa. À, tới hồi mà mình 10 phút, 15 phút sau đi kiếm một hồi mình ngồi lại mình nói, ủa, cái này ở đâu vậy? Tay cầm chìa khóa rồi mà mình vẫn đi kiếm chìa khóa. Cho nên là cái điều mà thứ 8 mà Tổ Liên Trì hướng dẫn cho mình đó, đó là trì trọng. Trì trọng tức là mình cẩn thận, mình tìm cho mình một cái nơi để mà mình an dưỡng. Thí dụ bây giờ mình vô trong này nè, mình ở yên trong này là mình an cư chưa? 10 ngày nay mình có an cư không? Thường thường người ta hay kêu là an cư dưỡng tánh. Tức là mình ở trong này, mình ở cái thân mình ở cho an ổn. Để mình làm gì? Để mình luyện tập cái tâm của mình, mình dưỡng cái tánh tình của mình. Cho nên người ta mới gọi là chốn thảo lư, an cư dưỡng tánh. Dốc một lòng nhập thánh để siêu phàm. 10 ngày hôm nay mình hỏi mình, bữa nay là ngày thứ 7 rồi. Mình hỏi lại, 7 ngày hôm qua mình có thật sự mình an cư không? Hay là mình ngồi mà mình còn rất là bất an, mình còn lo đông lo tây, mình lo chỗ này chỗ kia. Rồi bây giờ á, từ quý thầy, quý sư cô cho đến tất cả những người ta hỗ trợ cho mình tu đó, hộ lực cho mình, người ta giúp đỡ cho mình yên ổn để mình tu, no ấm để mình tu đó. Rồi mình ở đây mình an ổn, mình có dưỡng tánh không? Tức là thí dụ như cái tánh của mình hay giận, 10 ngày hôm nay mình có thấy mình có bớt giận không? Cái tánh mình hay hờn, 10 ngày qua mình có bớt hờn chưa? Cái tánh mình hay trách móc, 10 ngày qua mình có bớt trách móc chưa? Cái tánh mình hay dòm ngó, 10 ngày qua mình có bớt dòm ngó chưa? Cái tánh mình hay chỉ trích, 10 ngày qua mình có bớt chỉ trích chưa? Đó, nếu mà có được như vậy là mình có dưỡng tánh. Còn nếu 10 ngày qua mình an cư thì có nghĩa là ngày ăn ba cử đủ, tối ngủ cũng đủ. Sáng là mình làm ly cà phê, mình lên mình ngồi thiền rồi mình tụng thầy kinh xuống cái mình ăn bữa sáng. Rồi cái mình đi tới lui cái mình lên mình nghe thầy pháp. Mình nghe thầy pháp mình ngồi mình thoải mái rồi cái mình xuống mình đi tới lui cái mình vô mình ôm bát mình đi ăn trưa. Ăn trưa cái mình về bên kia mình làm giấc. Mà cũng khỏi phải lo canh đồng hồ gì hết trơn á, thì có người báo mình. Thí dụ vậy, không có sao. Cái đó là tại người ta muốn tạo cho mình ở an cư mà. Nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng mong mỏi mình dưỡng tánh. Mặc dù ở đây không phải là am tranh vách cỏ, nhưng mà cái chỗ ở của mình đó, nó không có thoải mái giống như mình ở nhà, mà ở chung với người khác. Rồi ban đêm mình nghe nhiều âm nhạc khác nhau. Mà âm nhạc khác nhau đó là ở đâu? Ở cực lạc đó. Tại vì coi cực lạc á, cũng có những chim là đâu phải một thứ chim đâu. Bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng, tần già, cộng mạng gì đó. sao mình về cực lạc mà một loài chim mình nghe mình cũng không chịu, mình cũng thích nghe nhiều kiểu chim hót. Thì bây giờ mình ở chung một phòng đó mà người ta có hót nhiều kiểu, à là mình cứ quán, trời ơi đúng là cực lạc Tây Phương đâu cần đâu. Đấy, anh kia là ca lăng tần già nha, à, chị đó là cộng mạng nha. Thành thử cực lạc Tây Phương á, ta diễn tả đủ hết. Cõi cực lạc có những giống chim, mà quý vị phải biết những chim đó không phải do nghiệp báo mà có, mà do Phật Di Đà biến hóa ra. Muốn cho cái gì? Muốn cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi. Có một bác Phật tử mới nói như thế này: trời, cái ngày đầu con khó chịu vô cùng, mình ghê hổ gái mình phát mệt. Ơi sao mệt? Trời ơi, mình ngủ không được mình tức chứ. Rồi thấy họ ngủ ngon quá mình tức. Mà không, mà có nhiều họ gái mình nghe phát mệt. Nhưng mà lát sau con quán. Con quán, hỏi quán làm sao? À, người ta ngủ ngon vậy mình mừng cho người ta. Mình như vậy thì ngày mai á, lỡ mà mình có buồn ngủ đi nữa đó, con mình thôi. Còn những người kia người ta tỉnh, người ta nghe pháp. Con nằm con quán hồi cái con cũng ngủ mất tiêu. Thành thử ra đạo Phật dạy mình phải quán là như vậy đó. Cho nên á, ở đây là mình là thật sự ra 10 ngày hôm nay mình nói là trời khổ quá, chỗ giặt giũ cũng thiếu thốn, chỗ tắm rửa cũng thiếu thốn, nhưng thật sự so với cái khổ ngày xưa mà người ta tu hành đó, khổ của mình bao nhiêu? Không thấm béo gì hết. Mà đi tu mà thiếu thiếu thốn thốn một chút vậy đó, tự nhiên nó làm sao? Nó có nhiều kỷ niệm. Và mình cảm thấy đúng là chỗ tu. Cho cái câu mà trốn thảo lư an cư dưỡng tánh, mặc dù bây giờ mình có đèn điện, mình có đủ thứ hết, nhưng mà nó không có như mình ở nhà. Ở nhà đó, mình muốn nằm giờ nào mình nằm, mình muốn ngủ giờ nào mình ngủ, mình muốn ăn giờ nào mình ăn, mình muốn thức giờ nào mình thức. Còn vô đây là mình đi đâu? Mình đi như một dòng sông. Người ta thức mình thức, người ta ngủ mình ngủ, người ta ăn cơm mình ăn cơm, đói cũng phải ra. Ở trong chùa tới giờ ăn cơm trưa rất là quan trọng, mọi người phải có mặt, không ai được vắng mặt. Trừ trường hợp người đó có công việc Phật sự quan trọng, trừ người đó bệnh hoạn thì thôi. Nhưng mà thường là tất cả phải có mặt cho cái buổi cơm trưa. Thành thử mình tự mình nhắc mình: chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Những ngày nay là mình sống, mình dốc một lòng, mình nhập được vào những cái tâm tư của bậc thánh, và mình siêu thoát đi những cái tâm ý phàm tình. Tại vì nếu mà mình vẫn luận đàm thị phi thì mình chưa siêu thánh được, mà mình đang nhập phàm. Cho nên buổi cơm trưa, buổi cơm chiều mình đều nhắc: xin ăn cơm trong chánh niệm, ăn với lòng biết ơn. Chỉ cần mình thấy mình mang ơn thì tự nhiên mình sẽ ráng tu. Cho nên là mình thọ nhận là như vậy. Ngài Liên Trì dạy chúng ta cái điều thứ 8 là phải cẩn thận, gọi là trì trọng. Tức là mình đã đi tìm cho mình một cái nơi để mình an cư dưỡng tánh. Rồi mình về nhà cũng vậy. Tuy mình sống trong thế tục, nhưng mình vẫn làm theo những bậc đại nhân ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác là không nhiễm theo cái vui phàm tục. Ngày xưa có thể mình chưa biết, cuối tuần nào mình cũng tìm những cái chỗ vui rất đời. Bây giờ mình biết mình còn đời chứ, mình chưa phải là người đạo thuần túy, nhưng mà mình có bớt lại, mình có cái sự dừng lại bớt là quý lắm rồi. Ở đây không dám nói là mình về nhà quý vị cắt hết đi, đừng có theo đời nữa, cứ theo thông, không dám nói như vậy. Nhưng mà mình có cái sự tiết chế, mình có cái sự quán chiếu cái gì cần đi, cái gì có thể từ chối được. Cho nên mình chỉ cần có tu và có nhìn kỹ và có dừng là tự nhiên cuộc sống mình nó có khác. Nếu 10 ngày qua mà mình, một tuần lễ qua mình sống, mình có để ý tới những cái tâm niệm của mình hàng giờ hàng phút là mình sẽ có sự dừng. Còn nếu mình để cho nó buông trôi, nó muốn cái gì mình cứ chiều nó muốn cái gì mình chiều nó là nguy hiểm. Thí dụ như thường á, ai làm trịch mình một chút á, là mình tháo quát lên liền. Mà mình tháo quát như vậy tức là mình để cho cái tập khí tháo quát đó nó hướng dẫn mình rồi. Thì mình tự mình nói mình, ủa đâu có được, mình đang ở trong chùa mà, mình đang ở trong đạo tràng mà, mình là người ở xa tới mà, mình có thể tạo ra nhiều cái câu. Và có thể mình nói là ô, mình đang hành hương, tức là mình tới đâu mình để lại cái hương thơm tới đó. Hành hương là vậy đó, không phải là đi hết chùa này tới chùa kia mới gọi đúng nghĩa của chữ hành hương đâu. Mình tới một chỗ mình ở, mà ở chỗ đó rồi mình ra đi bằng cái hương tu tập của mình, cái hương an lạc, cái hương thanh thản, cái hương nhẹ nhàng, cái hương dễ thương đó nó còn lưu lại là đúng là mình có hành hương, tạo ra những cái chất thơm để lưu lại. Còn mình ở mà người ta trông từng giờ từng phút mình đi về để người ta thoải mái, đó là mình mệt. Hành hương. Cho nên mình đã thực hiện được cái điều thứ 8 của tổ dạy là trì trọng, tức là mình đã tìm được cho mình cái chỗ để mỗi mùa hè mình về. Nhớ không? Cái bài hát mà đưa nhau về bến tâm linh đó. Ta xin đưa nhau về, về với hương ta sống. Ta xin đưa nhau về, về với hương tuyệt vời. Nơi đó không có xôn xao, chúng tăng như muôn ngọn nến, đồng vòng những tí pháp âm, sáng soi đưa tâm về nhà. Đúng như vậy. Mỗi một thời mà quý thầy lên chia sẻ dở bét như Pháp Hòa thì ít nhất quý vị cũng ngồi được yên chút. Tức là Pháp Hòa cũng làm được cái việc là giúp cho quý vị ngồi yên. Thay vì giờ này mình đang trạo cử, mình đi tới đi lui, mình làm này làm kia. Nhưng mình thương thầy quá, thầy nói dở nhất mà mình cũng phải lên mình nghe để ủng hộ. Ngồi chứ yên. Nhưng mà khi mà mình tìm cái chỗ đó mình ở rồi đó, mình đừng có tưởng là cái chỗ đó là cái gì. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà ai cũng Bồ Tát Phật không? Không phải đâu, có nhiều khi ta phải thị hiện nữa. Cho nên cái điều thứ 9 mà Tổ Liên Trì dạy cho ta đó là phải chịu gian khổ. Gian khổ ở đây á, không có nghĩa là mình tự mình hành thân ép xác mình. Không phải là mình đi ra nắng mình ngồi cả buổi. Không phải là mình đi vô lạnh mình ngồi một ngày, thí dụ vậy. Không phải vậy. Nhưng mà chúng ta có thể chịu đựng được những cái khó khăn, những cái thiếu thốn, hay là chúng ta có thể chịu đựng được những cái sự không dễ thương mà những người xung quanh đồng tu với mình có thể do vô tình hoặc cố ý họ tạo cho mình. Có nhiều khi á, có nhiều người, tổ mới nói trong này đó là có nhiều khi có nhiều người ở ngoài đời khổ quá, họ đi vô chùa họ sống để họ cầu được có cái sự an ở trong chùa, khỏi lo cái miếng ăn, khỏi lo cái mặt, khỏi lo chỗ ở, mà tổ gọi là mượn đạo tạo đời. Thì cái đó là không được. Còn cái chữ gian khổ ở đây mà tổ muốn nói đó là khi chúng ta đi vào đây, chúng ta ở chung với nhau như thế này nè, về cái mặt vật chất thì chúng ta phải khắc phục một chút, lỡ nó có thiếu thốn. Về cái mặt tu hành, nếu mà ai đó có những lời nói, có những hành động mà không có dễ thương, làm cho mình khó chịu, thì chúng ta phải khắc phục cái đó. Tại vì chính những cái đó nó là cái sự tạo nên cho mình thành một cái người tu vững chãi. Nếu mà không có những cái sóng gió đó thì mình không có lướt được. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể quý vị nghe cái em nhỏ mà đến đây cái ngày đầu tiên mà nó ăn tàu hũ mà nó khóc không? Không à, kể cái đứa nhỏ đó đó. Cái ngày đầu tiên nó tới đây nó tu á, trong cái khóa này nè, trời ơi, nó ngồi nó ăn cơm mà nó khóc, nước mắt nó rớt lột đột lột đột vậy nè. Mình tưởng là nó nhớ ba nhớ má gì, mình lại mình hỏi nó, nó nói I'm not get used to tofu. Tức là con ăn tàu hũ không có quen. Cho thì Pháp Hòa mới lại, Pháp Hòa vỗ vai cháu, Pháp Hòa nói nè, con có ăn là sướng nhất, mà con biết không, ăn là một cái đơn giản nhất mà con không thắng được, thì trong cuộc đời của con còn gặp nhiều cái khó khăn hơn nữa, làm sao con vượt được. Mà hôm nay á, mà con vượt được cái miếng tàu hũ này, con ăn tàu hũ một cách ngon lành á, là tương lai con vượt được nhiều cái khó nữa. Nói như vậy xong cái là nó nín khóc, và nó để miếng tàu hũ vào trong miệng, nó ăn một cách rất ngon lành. Và mà quý vị biết không, nó làm như vậy nó thấy thương lắm. Yeah, I will try. Nó vừa khóc nó nuốt nước mắt vô, mà nó nói dạ con cố gắng, mà nó nuốt nước, mà nó ráng. I will try. Và hai ngày sau Pháp Hòa gặp lại, hỏi sao bữa nay ăn được chưa. Yeah, I'm okay now. Con ăn được rồi. Thành thử ra mình cũng như vậy đó. Cái chí nguyện mình mà càng lớn á, là cái ma chướng mình càng cao. Mình phải nhớ câu đó. Mình càng tu chừng nào á, mình cảm thấy hình như tu trật đường hay sao á, bây giờ hình như là nhiều cái thứ nó đổ dồn ra. Không phải đâu, nó thử mình đó. Đây cho nên tổ mới sợ mình thối lui, cho nên tổ mới nói cho mình một câu: muốn tác nên một con người, một pháp khí, thì cái điều thứ chín phải chịu là gian khổ. Mấy kỳ trước Pháp Hòa kể cho quý vị nghe ngày Hư Vân rồi phải không? Cái khổ của mình bây giờ là đâu có gì đâu, có ai tới xúc não mình đâu, có ai tới đánh đập mình đâu. Bất quá là có nhiều món mình ăn không được thôi. Bất quá là nhiều tiếng hát quá mình lại ngủ chưa quen thôi. Không có gì hết. Rồi cái nhiều khi mình thấy trời ơi, mình ngủ mấy chục năm rồi, lỡ mất ngủ một hai ngày đâu có sao. Thí dụ vậy. Thường thường là mình phải có một cái gì đó để mình quán chiếu, để nó thúc đẩy, nó sách tấn mình. Cho nên quý vị biết ngày hôm qua không, mình đi tụng kinh nguyên ngày đúng không nè. Sáng mình tụng kinh ở chùa nè, rồi cái 9 giờ mình đi tụng thời nè, rồi về cái là mình tụng cầu siêu cúng linh nè, rồi mình cúng qua đường, mình đi kinh hành niệm Phật nè, rồi mình sau đó là mình liền đi hộ niệm nè, rồi chiều tối mình niệm nguyên một ngày hôm qua mà mình vẫn bình thường. Tại sao vậy? Tại vì mình sống với cái tâm lực, mình sống với đạo lực, mình sống với Phật lực, cho nên mình có vô biên lực. Còn mình sống mà mình cứ đem cái sức lực mình ra, mình nói tôi làm cái này nhiều hơn chỗ kia, cô kia làm ít hơn mà sao ăn nhiều hơn tôi. Mình cứ sống bằng cái sức lực à? Cho nên mình mau kiệt lực lắm. Có phải không? Còn mình vô chùa mình tu đó, mình phải sống bằng cái tâm lực, cái đạo lực, cái Phật lực, thì tự nhiên trong con người mình nó tỏ ra vô biên lực. Mà không cầu, mà tự nó đi ra. Không cần nói, không cần gì hết, cứ việc bình an, vui vẻ mà làm. Thí dụ Pháp Hòa nói với đại chúng, thí dụ bây giờ đại chúng mà đi về bên chỗ nghỉ hết, tối là Pháp Hòa đi vòng vòng và gom dép. Rồi mình dọn chỗ này một chút, mình dọn chỗ kia một chút, ai đó chùi xong rồi dò cái tấm cái khăn lại rồi cũng để góc đó, uống cái ly để đó, thì mình cứ đi làm. Tại vì sao vậy? Tại mình luôn nhớ cái câu là siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh, cần tảo già lam địa, thời thời phước khỏe sanh. Đâu có cần khách quý nào đến đâu. Tuy vô tân khách chí, Nhưng mình biết chắc một điều, sáng mai thánh nhân sẽ đến. Diệt hữu thánh nhân hành. Quý vị là thánh nhân, sáng mai thánh nhân đến thăm chùa, mình dọn chùa cho sạch. Cho nên cái câu chuyện mà bà Thanh Đề mà ôm có lơ lít gạo vô cúng mà thầy trụ trì biểu là phải dọn chùa cho sạch để ngày mai đón đại thí chủ. Chờ quý thầy tưởng đâu đại thí chủ nào đem cả kho cả đụng đồ tới, nhưng ai ngờ con bà già xách con lít gạo lên. Nhưng mà tại sao bà là đại thí chủ? Bởi vì bà đã mài từng cái hạt gạo chính bàn tay của bà. Quý vị biết mà khi Pháp Hòa đi tu á, mẹ Pháp Hòa có may cho Pháp Hòa một cái mền mà bằng vải vụn á, rồi kết nối từng miếng lại đó. Nó đâu có đẹp bằng những cái mền mà mình mua ngoài chợ đâu. Nhưng mà cái mền đó lại là cái mền quý, không có xài, để đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy quý thầy mà đắp y bá nạp á, cái y mà bên khất sĩ thầy đắp nếu dùng dụng dụng nè, là Pháp Hòa cứ lấy cái mền đó mà quấn, mà nói cái mền đó là cái y bá nạp của Pháp Hòa đó. Cho nên ngày hôm qua dù mình có làm việc biết bao nhiêu, nhưng mà mình vẫn bình thường. Quý vị nhớ những cái ngày đầu mình mới vô khóa tu không? Người thì cứ đến dồn dập chỗ này một chút, chỗ kia, rồi tối lại còn biết bao nhiêu thứ phải làm, trên dưới trong ngoài phải trái gì cũng có bao nhiêu vị đó thôi. Nhưng mà tất cả đều làm bằng cái tâm, đem tâm ra làm, đem lòng thương ra làm. Cho nên tại sao một vị thầy chăm sóc cho bao nhiêu người đệ tử, thí dụ như mình ở đây mình thấy có thượng tọa Chân Nguyên đó, quý vị thấy thầy dẫn cả tăng đoàn qua, thầy chăm sóc, thầy nuôi dưỡng, không phải chỉ cơm ăn áo mặc, mà thầy còn nuôi dưỡng bằng giáo pháp của thầy. Mà thầy đâu có mệt, quý vị thấy thầy vẫn cười tươi. Đó là bởi vì thầy làm mà bằng cái lòng từ bi của thầy. Chứ còn ở nhà mà ông chồng mà người cha mà thay cái áo cho con thôi là ông qué lên rồi, ông nói lẹ đi mày vân vân, phải không? Nhưng mà cái người có tu nó khác. Hồi tối Pháp Hòa có nói chuyện với một anh Phật tử, là anh mới nói hồi xưa mà anh chưa đi chùa anh tu, anh chưa biết Phật pháp gì á, mỗi lần mà anh làm gì cho con là anh bực bội, anh giận lắm. Nhưng mà bây giờ anh có tu rồi, anh nhìn lại mình giận như vậy, mình rầy như vậy đâu có đúng. Nó con mình mà, không, con mình chăm sóc rồi chuyện đương nhiên. Rồi mình giận lên, rồi mình giận đứa này, rồi những đứa kia nó thấy mình vậy có nó học theo. Cứ nghĩ vậy, cái mỗi lần vậy cái là mình lắng mình xuống. Cứ mỗi lần như vậy là mình lại lắng mình xuống. Cho quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa cứ suy nghĩ mình làm mệt á, cái mình nghĩ tới thầy sư phụ mình. Trời ơi, sư phụ mình làm còn hơn mình nữa kìa. Mình bây giờ mình chỉ có cái chuyện giữ cái chùa có một chút thôi mình rên. Hồi xưa thầy là người tạo nên cái này đó, sao thầy không rên đi? Mình nghĩ như vậy cái tự nhiên những cái mệt của mình nó không ăn thua gì hết. Rồi 10 ngày nay đó, mình ở đây mình chỉ điều hành có nhiêu việc đây, trong khi đó thầy còn đang ở Tây Thiên. Tu viện Tây Thiên thầy lo đủ thứ chuyện để mà cho kịp ngày mai cho 200-300 người lên đó. Nhiêu đó thôi cái tự nhiên bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan hết. Giống như cái câu là mình nghe chuông buổi sáng vậy đó. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Mình chỉ cần quán chiếu một chút thôi, suy nghĩ kỹ một chút cái tự nhiên bao nhiêu mệt nhọc tan mây khói. Rồi thí dụ bây giờ ở đây mình vô đây mình tu, mình nói mình ngồi mình mệt quá, khi mình nghĩ lại, trời ơi quý thầy quý cô quý Phật tử mà lo cho mình mấy ngày nay, tao còn mệt hơn mình nữa kìa. Mình chỉ có tu thôi mình còn thắng mệt nữa, cái tự nhiên mệt nó hết. Rồi mình ngồi mình nghe mà nó nghe nhiều mệt quá. Mình không quên, mình quên điều là cái người lên nói người ta còn mệt hơn. Người ta đâu phải mệt cái sức, mà người ta mệt cả cái tâm tư người ta gắn, người ta cố gắng, người ta làm sao để cái đề tài người ta nói nó quẩn quẩn ở trong đó. Vậy là chưa có gian khổ. Rồi bây giờ cái điều thứ 10 mà tổ dạy mình đó là cảm ứng. Cảm ứng là gì? Cảm ứng có nghĩa là mình tin chắc một điều là cái nhân mà chúng ta đã gieo thì nó sẽ có quả. Tại vì nếu mà mình tu mà mình không có tin vào cái sự cảm ứng á, mình sao mình tu được? Thí dụ bây giờ mình tin vào cái sức mạnh của tăng đoàn không? Thí dụ ngày hôm nay mình ngồi đây nè, mình có tin vào cái sức mạnh của mọi người ngồi đây không? Cái sức mạnh tâm linh của mọi người ngồi đây dễ sợ lắm. Thí dụ bây giờ ngồi đây mà ai cũng tỉnh táo hết, và bây giờ đang chuẩn bị sẵn sàng để trì một bài chú đại bi, thì khi cái vị chủ lễ vừa bắt lên là bắt đầu mình tụng với một cái giọng tụng gì trầm hùng, phải không? Tự nhiên cái người nghe lân lân giải thoát. Nếu mà đại chúng mà để ý một chút đó, đại chúng sẽ thấy được cái nuôi dưỡng mình. Khi mà chúng ta đắp y thì chúng ta đi vào trong bàn quả đường á, chúng ta đứng trang nghiêm, rồi sau 3 tiếng chuông rồi mọi người im lặng nâng bát lên và đi từng bước thảnh thơi và giữ im lặng. Quý vị sẽ thấy được cái sự trang nghiêm và cái sức mạnh tâm linh ngay trong giờ phút đó. Nó cảm ứng liền. Mà cái chỗ đó ngôn từ không nói được. Giao nan tư nghị, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Giống như Pháp Hòa thấy rõ, ai người ta đi qua bữa đó người ta cũng bị đặt tượng hết. Mình nhờ cái tâm thành của mình đó, cái tượng của mình đưa qua cầm lên cầm xuống rồi cho mình đi, không có sao hết. Cảm ứng tại vì cái tâm của mình. Cho nên quý vị hôm nay mà quý vị có gieo cái duyên rồi, ai gieo lần đầu thì thế nào rồi cũng sẽ được gieo lần thứ hai, lần thứ ba. Mà ai gieo đã được 7 lần rồi thì thế nào nó cũng còn tiếp tục và nó sẽ nảy nở. Cho nên đừng có ngại cái gian khổ, đừng có sợ đi tìm cho mình một cái chỗ để mình an cư dưỡng tánh, đó là trì trọng. Đừng có quên cái chánh niệm, cái uy nghi của một người tu là thanh tố, là từ vật, là nghiêm chính. Và ngài Liên Trì ngài để cái chữ cảm ứng này ở cuối cùng là vì sao? Là bởi vì nếu chính cái điều ở trên mà chúng ta thực hiện được một điều nào thì nó cũng đều là cảm ứng hết. Thí dụ như bây giờ đó, mình tôn sư thì nhân của mình tôn sư thì quả của mình cũng tôn sư. Cho nên mình có gieo cái nhân nó đúng á là cái quả nó sẽ ngọt. Mình gieo cái nhân sai là quả nó đắng, nó chua. Ngày hôm qua có một vị giới tử nói với Pháp Hòa là: thưa thầy, năm nay á con đi gieo một mình, nhưng mà cái quả của con năm tới đó là ba mình, tức là có người bạn đời và có đứa con, thấy không? Như vậy thì gọi là mình tu mình những cái hạt giống đó nó nhảy cây, nhảy cây. Rồi mình cứ nói mình nó càng tu càng thấy mình, càng tu càng thấy mình vui. Mình đừng có tưới mình trời ơi mệt quá, mình đừng có tưới những cái mệt nhọc đó. Tưới mình bằng cái sự tươi mát. Như vậy thì chúng ta đã đi qua 10 cái điều mà Tổ Liên Trì đã dạy chúng ta. Bây giờ Pháp Hòa đọc lại 10 cái đó. Thứ nhất là thanh tố, tức là mình phải có một cái sự giản dị về đời sống cũng như tâm linh của mình. Giản dị tâm linh đây có nghĩa là mình làm cho cái tâm linh mình mỗi ngày càng hao mòn bồ đề tâm nha, không phải. Nhưng mà trong lòng mình phải bớt đi những cái tạp, những cái không cần thiết, giản dị bớt những cái chuyện đó đi, lễ mễ. Nhưng mà không có thiếu cái sự nghiêm chính nha. Cho nên Tổ dạy mình đơn giản mà nghiêm túc. Điều thứ hai, ngoài cái thanh tố, điều thứ hai Ngài dạy là nghiêm chính. Đơn giản nhưng không thiếu trang nghiêm, phải không? Chứ không phải đơn giản rồi là mình lại buông lung, không phải. Điều thứ ba là tôn sư. Điều thứ tư là hiếu thân. Điều thứ năm là trung quân. Điều thứ sáu là từ vật. Điều thứ bảy là cao thượng. Điều thứ tám là trì trọng. Điều thứ chín là gian khổ. Điều thứ mười là cảm ứng. Chúng ta có một mảnh đất tâm, và chúng ta cố gắng gieo 10 cái hạt giống này vào trong miếng đất đó. Và người nào gieo 11 trong 10 cái hạt giống này và cứ nuôi hoài, tưới hoài, thì bảo đảm tự nhiên nó tạo tác nên một cái người tu có thực chất, một người tu có sự dễ thương. Bây giờ quý vị nhìn 10 cái điều kiện này thì mình thấy là ai mà sống chỉ cần mà được 5 cái này thôi là mình thấy mình cũng hạnh phúc rồi. Và người khác gần mình, người ta cũng thấy có sự tươi mát rồi. Thanh tố, nghiêm chính, tôn sư, hiếu thân, trung quân, từ vật, cao thượng, trì trọng, gian khổ và cảm ứng. Và Ngài Liên Trì, Ngài nói rằng tôi cảm thương cho những người sao, mà tôi gom hết những lời dạy của các bậc cổ đức và tôi gom lại thành 10 cái điều hướng dẫn này. Cho nên quý vị thấy không, chư Tổ ngày xưa các ngài đã để ra rất nhiều thì giờ để các ngài làm một cái gì đó cho nó gọn gãy cho mình. Bây giờ mình không có cần phải tìm sách này sách nọ, chỉ cần chúng ta dở một cái quyển sách đó ra thì tất cả những tinh ba mà các ngài đã sưu tập nằm hết trong đó. Bây giờ mình chỉ còn có cái việc nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, phải không? Rồi tu cho chín chắn đàng hoàng, dễ thôi. Cái người mình sống mà mình có được cái giản dị đó, cái lúc mà mình có mất đi nữa mình cũng đi nó nhẹ lắm. Tại vì trong cái tâm hồn mình nó cũng giản dị, mình không có câu mâu, mình không có chấp chứa. Cho nên cái giờ phút đó đó, cái giờ phút mà cái nghiệp nó sắp chết, gọi là cận tử nghiệp, những cái hình ảnh mà xấu ác, những cái hình ảnh mà phiền muộn nó không có quay về để nó tạo thêm cho mình cái phiền não trước khi đi. Cho nên mình sống mình tập buông bỏ, mình tập đơn giản trong tâm thức của mình. Cái gì mà mình thấy không có cần phải câu mâu, mà lỡ mình có dính cái đó 5-10 phút sau mình tìm cách mình phủi bỏ nó đi. Thí dụ như bây giờ đó là mình có thể mình suy nghĩ, trời ơi, mình còn có mấy ngày ở đây à, rồi mình cũng chia tay nhau rồi,
mình gây chi cái phiền muộn cho nhau, vô đây mà sống vui với nhẹ với nhau cho 10 ngày, thí dụ vậy đó, chứ tự nhiên mình có thể buông được. Mà mình buông được rồi, năm sau đó, mình gặp nhau mình không có gì bỡ ngỡ hết đó, mình vẫn tay bắt mặt mừng được. Và mình thực hiện đúng cái câu: rồi mai đây mỗi người mỗi ngã, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Dẫu cho xa cách nơi này, nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường, xa thầy, xa bạn, nhưng lòng vẫn thương. Không phải thương người đó không đâu, mà thương tất cả mọi người, cho nên mình làm được cái việc đó. Mình đến đây mình tu 10 ngày là mình thương người thân mình lắm đó. Tại vì mình muốn tạo cho mình một cái tâm tánh sao nó thuần hòa, bớt những cái thế duyên thường tu phạm hạnh, để về mình tế độ những người nhà. Còn vô đây mình rất là dễ thương trong 10 ngày, rồi mình về rồi mình không có dễ thương với người xung quanh mình là ổn. Người ta ở nhà ta hy sinh lo đủ thứ để cho mình vô đây mình an cư, mình dưỡng tánh, để mình làm cái chuyện nhập thánh siêu phàm. Rồi ta chờ mình về đó, ta chờ mình về bái tổ vinh quy để coi của mình cỡ nào. Thôi thì hôm nay cái phần pháp hòa là đã xong. Xin chia sẻ với đại chúng 10 cái điều mà Tổ Liên Trì đã dạy chúng ta, và mong rằng tất cả chúng ta nương vào 10 lời dạy của Ngài để tu tập được phần nào tốt phần đó. Giống như 10 giới mình tu vậy, thọ giới được tu được giới nào là mình giải thoát giới đó. Cho nên giới được gọi là biệt biệt giải thoát. Tu được giới nào là mình an vui giới đó. Xin thông báo đại chúng là trưa hôm nay sau giờ quá đường thì chúng ta sẽ có cái thời đi hộ niệm. Nếu vị nào muốn đi thì chuẩn bị ra xe. Hôm nay xe nhiều lắm, bữa nay có tới cả chục chiếc xe bự, xe 6 cửa. Đi luôn, dạ. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng. 12 giờ rưỡi trưa sau giờ qua đường đi kinh hành rồi mình đi. Rồi mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện xin